Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, trong chương trình ngày hôm nay thì xin bác sĩ nói về cái bảo vệ sức khỏe cho người lớn tuổi ạ. Thì chúng ta nói nhiều về bệnh tật của mọi người, tất cả mọi người, tất cả mọi lứa tuổi, nhưng mà có một nhóm người ít khi được nói tới, đó là những người lớn tuổi. Nên trong chương trình hôm nay thì đề nghị bác sĩ nói về sức khỏe của người lớn tuổi ạ.
Vâng, cái việc nói về sức khỏe của những người lớn tuổi như anh vừa mới nói là điều rất là hợp lý. Vì quả thực là số người lớn tuổi mỗi ngày một tăng ở khắp nơi trên thế giới. Mà cái điều nó nghe hơi lạ là nó lại tăng nhanh hơn các nước khác. Chỉ nói tăng nhanh hơn ở các nước đang phát triển so với các nước đã phát triển. Thành ra đó là một vấn đề xã hội đáng quan tâm.
Thưa bác sĩ, thì trước hết mình cũng phải cần có cái khái niệm như thế nào gọi là lớn tuổi. Tại vì có những người trông thì già yếu nhưng mà cái tuổi thì chưa phải lớn hơn. So với những người cái số tuổi thì lớn hơn nhưng mà họ lại khỏe mạnh hơn ạ.
Vâng, đúng như vậy. Chúng ta thấy là có những người chúng ta đoán số tuổi sai. Có những người trông thì thực là trẻ mà cái tuổi họ lại lớn. Mà có những người thì không lớn lắm mà lại yếu đuối. Quả thực là có những người cùng một số tuổi mà có người thì ngồi xe lăn hoặc là mặc tã, trong khi thì cũng người khác cùng tương tự thì lại có thể đi du lịch được và tham gia nhiều công việc khác nữa. Thành ra là đứng về số mà nói thì cái Tổ chức Y tế Thế giới coi những người trên 60 tuổi trở lên là lớn tuổi. Chúng ta gọi dùng chữ lớn tuổi để cho nó dễ nghe, dùng chữ già thì có thể có người không thích. Riêng ở Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ định cái số tuổi về hưu là 65 tuổi. Và nói cho vui thì những người, người ta coi những người từ 65 đến 70 là người già nhưng còn trẻ. Và từ 70 đến 75 là già, còn trên 75 là thật sự già. Nên biết rằng là cái tuổi thọ trung bình ở Mỹ là 79 tuổi. Cách đây 100 năm thì cái tuổi thọ trung bình ở Mỹ có 49 tuổi. Trong vòng 100 năm người ta đã tăng thêm được 30 tuổi. Thế cũng nói thêm rằng tuổi thọ trung bình ở Việt Nam để so sánh là 71 tuổi. 71 tuổi là một cái tuổi khá cao.
Thưa bác sĩ, ban đầu bác sĩ có nói rằng là cái số người lớn tuổi tăng là một vấn đề của xã hội đáng quan tâm ạ. Thì xin bác sĩ giải thích ạ.
Vâng. Số người lớn tuổi tăng, số người lớn tuổi là một nhóm người, tất nhiên lớn tuổi thì có sức khỏe giảm, có nhiều bệnh mãn tính và nhiều người không làm việc nữa. Thành ra họ là những người tiêu thụ những cái dịch vụ hơn là làm ra những cái tài sản cho xã hội. Thế đó là một điểm. Điểm nữa, cái số đó tăng lên càng ngày càng nhiều và tính đến năm 20.000. Đến năm 2050 đó thì ở chừng 20% dân chúng là trên 60 tuổi. Tức là trong 5 người thì có một người lớn tuổi. Xin nói lại, họ là những người có nhiều bệnh mãn tính và tăng và chi tiêu nhiều về y tế và do đó làm cái hao hụt cái quỹ an sinh xã hội. Đó là điều mà lớp trẻ ở Mỹ cũng như các nước phát triển khác đang lo lắng. Thì trong khi số sinh sản giảm đi, cái tỷ lệ sinh sản giảm đi, người ta kế hoạch gia đình không ai muốn sanh nhiều. Thông thường các gia đình ở các nước phát triển có chừng 2 con, có khi có 1 con, có gia đình thì chẳng muốn có con nào. Thì số cái tỷ lệ những người lớn tuổi tăng lên, những người trẻ, do đó phải làm việc nhiều hơn, đóng thuế nhiều hơn để nuôi những người già. Thì đó là một cách nhìn cũng đúng sự thật, nhưng mà có tính cách tiêu cực theo ý tôi. Theo tôi thì tôi chắc rằng là tất cả mọi người đều muốn sống lâu và cũng muốn cho cha mẹ mình sống lâu. Không ai muốn chết sớm, cũng không muốn bố mẹ chết sớm. Đó, thật tình là như vậy. Thế nên chúng ta phải thấy là vui mừng khi thấy là khoa học kỹ thuật phát triển làm cho chúng ta sống lâu hơn. Và đồng thời khoa học kỹ thuật phát triển cũng như là kinh tế phát triển thì tôi thấy là chúng ta cũng sẽ có điều kiện để giúp cho người lớn tuổi sống tốt hơn, sống sống lâu và sống khỏe mạnh, sống ít bệnh tật. Và do đó nếu mà họ ít bệnh tật, họ khỏe mạnh thì họ ít tiêu thụ những cái dịch vụ y tế, và do đó thì không có làm tốn phí tài sản của chung. Mà khác ấy, là những người lớn tuổi có những người vẫn hoạt động làm việc được, vẫn đóng góp cho sản xuất được. Không phải là tất cả những người, cái nhóm những người lớn tuổi là một nhóm rất là không đồng nhất. Có những người lớn tuổi mà rất là khỏe mạnh làm việc, và cũng trong khi cũng có những người thì đau yếu. Làm sao để có thêm nhiều những người sống lớn tuổi khỏe mạnh và sản xuất được và có một góp phần vào cho xã hội, và ít đi những người tàn phế. Thí dụ những người lớn tuổi, thí dụ chúng ta có nhiều trong lịch sử, có nhiều những cái thí dụ cho thấy những người lớn tuổi mà làm việc là tốt. Thí dụ như là trong phạm vi kinh tế, Alan Greenspan là người 84 tuổi vẫn điều hành cái nền kinh tế Hoa Kỳ cái đây tuy nhiên chừng một chục năm trở về trước.
Vâng, và ông Alan Greenspan thì cho tới bây giờ vẫn đưa ra những cái nhận xét, những cái đánh giá mà nó rất có giá trị với cái hoạt động kinh tế không riêng của Mỹ và của thế giới, thưa bác sĩ. Nhưng mà chúng tôi vẫn theo dõi như vậy, tức là lớn tuổi nhưng mà vẫn phải khỏe, thì cái sức khỏe thì mới tiếp tục đóng góp, mới tiếp tục làm việc được như vậy. Như vậy sức khỏe của người lớn tuổi là như thế nào, thưa bác sĩ?
Vâng, đấy thì đó là cái điểm mà chúng ta muốn nói và chúng ta muốn phát triển. Thì vậy sức khỏe của người lớn tuổi như thế nào? Thành thật mà nói thì cái lão hóa đó hay là cái sự trở nên già là một cái chuyện không thể tránh được, vì đã có vật chất là có thời gian và có thay đổi. Chúng ta có người nói rằng chúng ta già đi từ khi còn ở trong bụng mẹ. Thế chúng ta khỏe nhất là khi chúng ta vào khoảng 19-20 tuổi, sau 40 tuổi thì mọi người đều suy yếu, và đến 60 tuổi thì nói chung các cái khả năng của các bộ phận chỉ còn chừng 60% của cái mà các bộ phận đó có khi chúng ta 20 tuổi. Nhưng mà với 60% cái khả năng còn lại thì người ta vẫn sống bình thường trong điều kiện sinh hoạt bình thường. Nhưng khi mà gặp một biến cố như là gặp một tai nạn hay gặp một bệnh tật thì những người lớn tuổi không có đủ khả năng dự trữ, là nói theo chuyên môn mà cũng rất đúng như vậy, không có đủ khả năng dự trữ để đối phó với những cái tình trạng bất ngờ và nguy kịch. Do đó họ dễ bị suy sụp, nghĩa là sức khỏe suy sụp nhanh chóng, bị bệnh, có những biến chứng đi từ biến chứng này sang biến chứng khác, và dần dần có thể là chết ngay và có thể kéo dài rồi chết dần. Thì chúng ta có thể lấy một thí dụ đơn giản, đó là thí dụ một người trẻ. Quý vị chúng tôi có thể nhớ là khi chúng ta mười mấy tuổi bị cúm thì chẳng chữa cũng khỏi, vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt như thường. Còn nhưng mà trong khi đó thì những người lớn tuổi, những người 60, 70, 80 thì bị cúm nhẹ thì cũng sẽ bị nặng hơn những người trẻ, và vì họ đã vốn có những bệnh mãn tính sẵn có rồi, mà khác là cái cơ thể nó suy yếu, nó chỉ còn 60% cái khả năng dự trữ thôi, thì nó dễ bị mất thăng bằng và do đó họ rất dễ bị suy sụp. Một người bị cúm sẽ dễ bị sưng phổi hơn người khác, và họ vốn có những bệnh mãn tính nên họ dễ bị suy hô hấp hơn, sẽ khó thở, không thở được, hoặc họ có đau tim thì sẽ bị suy tim, do đó họ dễ bị tử vong. Thế nói chung là những người lớn tuổi đều có nhiều bệnh mãn tính làm suy giảm nhiều bộ phận, kể cả sự suy giảm về trí tuệ, họ trở nên không nhớ được tốt, họ có thể lẫn, nên cái sự điều trị lại càng khó hơn. Người ta nói chung là khi 40 tuổi thì có một bệnh, 50 tuổi có hai bệnh, 60 tuổi có ba bệnh, 70 tuổi có thể 4-5 bệnh. Và do đó họ phải uống nhiều thuốc, và đó cũng là một vấn đề khó khăn.
Như vậy thì làm sao để bảo vệ sức khỏe của người lớn tuổi, thưa bác sĩ?
Vâng, cái điều chủ yếu là làm sao để giữ cho người ta sống khỏe, sống lâu và sống khỏe. Thì sức khỏe là một cái không phải tự nhiên có. Tôi so sánh nó cũng giống như là một cái sự đầu tư thôi. Thay vì là tất cả mọi người từ trẻ đến già, và nhất là phải bắt đầu từ lúc còn trẻ, đều phải sống lành mạnh. Sau đó phải có những biện pháp phòng ngừa bệnh tật, và cần phải truy tìm bệnh tật để phát hiện sớm các bệnh nguy hiểm, mãn tính có thể gây tử vong và gây biến chứng. Làm được như vậy thì người lớn tuổi có thể sống lâu và sống khỏe mạnh, và có thể làm việc, đóng góp được cho gia đình và xã hội.
Thưa bác sĩ, thì tất nhiên ai cũng nói cần phải sống lành mạnh, muốn sống lành mạnh, nhưng sống lành mạnh bằng cái cách nào, làm như thế nào ạ?
Vâng, sống lành mạnh là chữ dễ nói, nhưng mà không phải là dễ làm. Thì nói chung thì mọi người phải cần tập luyện từ lúc còn trẻ. Chính như lúc trẻ là lúc chúng ta xây dựng con người, xây dựng cả về trí thức lẫn cơ thể, và lúc đó là lúc chúng ta phát triển. Nên nếu mà những trẻ em được tập luyện từ lúc còn trẻ thì nó xây dựng cái bắp thịt của mình, xây dựng các phát triển các khả năng của các bộ phận, thì đến khi lớn tuổi chúng ta dùng những cái khả năng đó để sống được bình thường hơn, được sống được tốt hơn. Tôi so sánh giống như là chúng ta đầu tư. Nếu chúng ta đầu tư từ sớm thì đến lúc về già, về sau, về hưu lấy cái tiền nó ra làm. Nếu chúng ta phát triển các khả năng của các bộ phận thì đến khi nó giảm xuống còn 60%, cái 60% của một cái khối lượng lớn thì tốt hơn là cái 60% của một cái người ốm yếu từ bé đến lớn. Cho nên tập luyện là cái khả năng, là cái việc làm đầu tiên, và nó phải cần phải bắt đầu từ lúc còn trẻ. Cũng như là sống lành mạnh, là sống lành mạnh từ lúc còn trẻ cho đến lúc lớn tuổi. Ví dụ như là tập luyện đến lúc đau tim rồi mới tập thì khả năng tập rất là hạn chế và giúp rất là ít. Hoặc là bỏ, chúng ta hút thuốc lá từ lúc 20 tuổi đến lúc 40, 50 thì cái phổi đã hư rồi. Bỏ thuốc lá thì cũng vẫn tốt, vẫn bỏ thuốc lá lúc nào thì cũng tốt. Nhưng nếu không hút thuốc lá 30, 40 năm không bắt đầu hút thuốc lá thì tốt hơn là có hút rồi bỏ. Vậy là những cái cách sống lành mạnh nó phải bắt đầu từ lúc còn nhỏ. Đó là vai trò của học đường, của gia đình và của giáo dục học đường. Nhiều người chúng ta có thể không ngờ được rằng là chúng ta tập luyện cái chân, cái bắp thịt. Những người, một nghiên cứu thấy rằng là những người có chạy tập luyện cơ thể thì lại có trí óc minh mẫn hơn. Không hiểu tại sao cái chân mà lại liên hệ đến cái đầu được. Nhưng mà nếu chúng ta tập luyện không phải là tập luyện cái bắp thịt mà thôi, tập luyện như vậy chúng ta tăng cường cái khả năng làm việc của tim, và nếu tim hệ thống tim mạch làm việc tốt thì cung cấp tốt, cung cấp máu tốt cho óc, và do đó óc bảo vệ được óc, và nếu mà chúng ta cũng luyện tập về trí tuệ nữa thì chúng ta phát triển được khả năng của trí tuệ, và như vậy là chúng ta có một cái vốn dự trữ lớn hơn cái người không tập như vậy. Thì đến lúc già ít bị lẫn hơn, cái đó là khoa học có chứng minh. Mặt khác đó là chúng ta cũng cần học hỏi. Nói chung hiểu biết là sức mạnh, đó là một câu nói rất là đúng. Chúng ta có vận động trí óc, giao thiệp với người khác, phát triển cái quan hệ và quan hệ xã hội, nó cũng phát triển những cái kết nối thần kinh trong óc, và do đó giúp cho giảm được cái sự suy thoái trí tuệ khi về già. Chúng ta cần ăn uống lành mạnh. Thí dụ y khoa khuyên là ăn giảm muối. Điều này người Việt chúng ta hay là mọi người đều ăn nhiều muối. Ăn nhiều muối thì dễ bị cao huyết áp hơn, dễ bị đau tim hơn. Cần ăn giảm mỡ, và theo những cái hướng dẫn của chuyên môn rất là nhiều để giữ gìn sức khỏe. Nói chung là không hút thuốc lá, không nghiện rượu, không lạm dụng hóa chất, không sống lành mạnh, không tập theo những cái thói quen xấu.
Thưa bác sĩ, có thể cho biết hoặc là khuyên về một số cách để phòng ngừa bệnh ở người lớn tuổi ạ?
Vâng. Cái điều trước nhất như chúng ta vừa nói là cần phát triển sức khỏe, bảo vệ sức khỏe. Nhưng mà rồi với thời gian thì như đã nói, dần dần với sự sống, cuộc sống, chúng ta dần dần có thể có những bệnh. Mà cái tốt nhất của y khoa là ngừa bệnh, không để bệnh tật xảy ra, hơn là chờ những bệnh nặng xảy ra rồi có những cái phương pháp điều trị ngoạn mục nhưng mà ít kết quả và tốn kém. Thành ra là nói chung cơ thể như đã nói suy giảm, hệ thống miễn dịch tức là một cái hệ thống của cơ thể bảo vệ cơ thể mà chúng ta gọi là hệ thống miễn dịch, thì cái hệ thống miễn dịch của người lớn tuổi cũng giảm dần với thời gian, do đó họ dễ bị các bệnh truyền nhiễm hơn. Ngày nay chúng ta biết và nó cũng rất là mừng và trên thế giới các trẻ em đều được chủng ngừa, nên cái số trẻ em lớn lên khỏe mạnh tăng lên, cái số trẻ em bị chết vì những cái bệnh tiêu chảy, thương hàn, nhiễm trùng vân vân giảm đi. Thế nhưng mà cái hệ miễn dịch của người lớn tuổi thay đổi với thời gian và giảm với thời gian, nên những cái khả năng phòng vệ của cơ thể giảm dần, những cái đặc tính miễn dịch mà họ có lúc còn trẻ thì nó mất dần với thời gian, nên họ cần được chủng ngừa để ngừa các bệnh nhiễm trùng. Thí dụ như là phải chủng ngừa cúm mỗi năm, phải chủng ngừa sưng phổi, chủng ngừa phong đòn gánh, chủng ngừa rời leo là những bệnh nhiễm trùng mà chúng ta có thể ngừa được. Nói đến chủng ngừa thì nhiều người nói rằng là không muốn chủng ngừa cúm vì chủng ngừa cúm sẽ bị cúm. Nói như thế rất là vô lý, nó rất là mâu thuẫn, nó rất là phản khoa học. Có người nói đến chủng ngừa thì họ nghĩ là tôi vẫn chủng ngừa mỗi năm. Chủng ngừa mỗi năm tức là chủng ngừa cúm mà thôi. Nhưng có những bệnh nhiễm trùng khác có thể ngừa được rất là dễ dàng. Và do đó nó giúp cho những người lớn tuổi sống lâu hơn. Nên biết rằng là ngày nay có hai thứ thuốc chủng ngừa sưng phổi mà phải chích cách nhau một năm. Và nó có tác dụng trong 5 năm. Có thuốc chủng ngừa phong đòn gánh và ho gà nó được 10 năm. Có thuốc chủng ngừa rời leo và có cả thuốc chủng ngừa ung thư cổ tử cung nữa. Thì chúng ta có những phương tiện mới rất là đơn giản nhưng có cái hiệu quả rất là lớn lao và lâu dài.
Thưa bác sĩ, làm sao để phát hiện bệnh sớm được ở người lớn tuổi ạ?
Vâng, như là nói là chúng ta có sơ lược mà nói là chúng ta có 3 cái biện pháp để giúp cho người ta sống lâu và sống khỏe mạnh. Thứ nhất là sống lành mạnh, thứ hai là ngừa bệnh và thứ ba là không tránh được cái việc có thể có bệnh. Và làm sao y khoa là muốn phát hiện sớm để chúng ta có thể can thiệp, và nếu điều trị sớm thì chúng ta hạn chế được những cái tai hại của bệnh tật. Thì ngày nay nói chung ở các nước công nghiệp phát triển thì không còn những cái bệnh truyền nhiễm như là chúng ta đã trải qua, như thế hệ chúng tôi hay quý vị nào có tuổi thì đều có thể nhớ là chúng ta ở những nước bây giờ ngay cả ở Việt Nam những bệnh sốt rét, thương hàn đã giảm đi rất là nhiều, những bệnh lao cũng được hạn chế, thì nó còn lại 2 chứng bệnh mà mãn tính mà chúng ta còn phải đối phó, một là tim mạch, hai là ung thư. Những bệnh này đều có thể theo dõi, phát hiện sớm và chữa được. Thứ nhất là để ngăn ngừa bệnh tim mạch thì cần báo khám sức khỏe định kỳ để biết sớm những tình trạng cao huyết áp, cao mỡ hoặc là cao đường để chữa, thì chúng ta hạn chế được những biến chứng của nó. Như đã nói, các trẻ em gái bây giờ có những nơi cả trẻ em trai cũng phải chủng ngừa cái bệnh nhiễm, một loại nhiễm siêu vi mà nó có thể gây ra ung thư cổ tử cung ở phụ nữ. Phải khám phụ khoa để làm phết mỏng cổ tử cung. Cái hướng dẫn là từ 21 tuổi trở đi, mỗi năm khám 3 lần. Những phụ nữ 40 hay là 45 tuổi trở đi cần khám tuyến nhũ để ngừa ung thư, để phát hiện sớm ung thư tuyến nhũ nếu có. Những việc làm này có tính chất phòng ngừa. Nói chung thì người ta làm đến năm 75 tuổi, bị người ta nghiên cứu đến những cái nghiên cứu dựa trên những người bệnh nhân đã, những người lớn tuổi đã làm đến 75 tuổi. Cái việc mà khám thêm lâu hơn thì cũng có thể tùy theo từng trường hợp. Nếu mà nói chung những biện pháp phòng ngừa thì áp dụng cho những người mà ước lượng cái khả năng còn sống được 10 năm, thì những cái biện pháp đó có hiệu quả. Những người nam hay nữ đến trên 50 tuổi cần soi ruột già từ và mỗi năm 10 năm một lần, nếu nó bình thường. Nếu bất thường thì có thể là phải soi sớm hơn. Cũng có ý kiến cho rằng có thể thay thế cách soi bằng cách thử phân tìm mẫu ẩn mỗi năm thì cũng có kết quả tương tự. Cái việc mà sàng lọc tìm ung thư tuyến tiền liệt thì hiện nay không còn được nhấn mạnh như trước, nhưng tuy nhiên cũng vẫn cần được làm tùy theo từng đối tượng bệnh nhân. Có những người cần được làm hơn những người khác. Như đã nói thì những cái biện pháp phòng ngừa này được áp dụng cho đến năm 75 tuổi, nhưng có thể làm được làm ở những người lớn tuổi hơn, tùy theo sức khỏe của từng người. Những người lớn tuổi cũng cần được thăm khám mắt, thăm khám về thính lực, vì các cái giác quan cũng giảm đi với tuổi. Để với sống lâu thì ai cũng có thể bị cườm, và bây giờ cái cách giải phẫu chữa cườm rất là dễ và có hiệu quả. Những người có sức nghe kém có thể dùng máy nghe, và cũng cần phải khám răng, phải bảo vệ cái răng của mình từ lúc còn trẻ để đến khi về già giữ được một cái số răng còn tốt để có thể ăn được. Thế nếu mà những sự suy giảm về các giác quan bị tăng lên đó, các khả năng tiếp nhận những cái thông tin từ bên ngoài bị hạn chế hay là bị cắt đứt, ví dụ như không nghe được, thì cũng làm cho người lớn tuổi bị cô lập, tách rời với thế giới bên ngoài, thì cũng làm cho họ dễ bị trầm cảm và cũng bị suy thoái về trí tuệ nhiều hơn là nếu mà những cái khả năng, những cái giác quan còn tốt. Người lớn tuổi cần khám sức khỏe mỗi khi có một dấu hiệu khác thường và cần dùng thuốc theo chỉ định, dùng thuốc đúng và đủ, tránh nghe theo bạn bè hoặc những cái quảng cáo có tính chất hấp dẫn và có tính chất nói ra đánh lừa thì nó quá mạnh, nhưng mà sự thật là có cái tính chất làm cho người ta ngộ nhận để dụ dỗ những người lớn tuổi dùng các thuốc mà không có hiệu quả. Kết cục chỉ là bị mất tiền, không được lợi gì, hoặc là dùng những thuốc lẫn lộn có thể có hại và dễ bị nhầm lẫn. Và chú ý đến những cái thuốc quảng cáo hơn là những cái thuốc chữa bệnh thì là một điều thiệt thòi.
Thưa bác sĩ, ngoài các biện pháp trên thì còn có ý kiến nào khác giúp cho những người lớn tuổi sống khỏe và sống lâu không ạ?
Vâng, chúng ta có lần nói là có những nghiên cứu, có những hội nghị, có những nhóm nghiên cứu những người sống 100 tuổi để rút kinh nghiệm, làm bài học cho những người khác. Nói chung thì những người lớn tuổi cũng như mọi người chúng ta, nói chung họ đều là người có lạc quan, nghĩ theo chiều hướng tích cực, họ có tin tưởng và họ làm việc nhiều. Trong thực tế thì những người lớn tuổi cần biết mình, biết cái khả năng của mình cũng như những cái hạn chế của mình, cần thận trọng trong mọi hành động, đề phòng tai nạn, thận trọng trong mọi bước đi, đề phòng té ngã lên cầu thang thì phải vịn vào cái tay vịn. Nếu cần hãy dùng gậy. Nếu có người nói rằng, có người khuyên rằng là khi mặc quần hãy ngồi để mặc quần hơn là đứng co một chân để sỏ vào cái ống quần, có thể bị ngã, có thể bị thương tích, chảy máu, hoặc là có người chỉ té nhẹ, ngã nhẹ ở trên sàn nhà cũng có thể gãy chân sẽ phải nằm nhà thương. Nếu đã vốn có những bệnh khác như là suy tim hay là suy hô hấp thì dễ bị suy tim hơn, dễ bị nhiễm trùng từ bệnh viện hơn, và từ một cái biến cố nhỏ dẫn đến một cái hậu quả lớn hơn và có thể làm cho họ chết được. Thành ra là người lớn tuổi phải biết những điều đó để giữ gìn cẩn thận hơn. Họ cũng cần phải duy trì cái quan hệ tốt với bạn bè, họ hàng, con cháu, cần hoạt động trong phạm vi sức khỏe về cơ thể và tinh thần cho phép. Cái mô hình cũ của chúng ta khi ông bà con cháu sống trong dưới cùng một mái nhà là một cái mô hình tốt, đẹp và giúp cho mọi người, mọi lứa tuổi, ông bà nhờ con cháu có con cháu nói chuyện tiếp xúc nó vui vẻ và đỡ buồn, cũng như con cháu học lại ông bà những cái kinh nghiệm của ông bà. Tuy nhiên là cái tình trạng đó dần dần sẽ mất đi, ở Việt Nam cũng vậy, vì thế giới kỹ nghệ hóa, đô thị hóa, con cái phải đi làm nhiều nơi xa và không còn ở nhà chăm sóc bố mẹ được như trước nữa. Thành ra là để bù vào cái điều đó thì tất nhiên là các con cháu phải làm việc nhiều hơn, đóng thuế để cho có những cái tổ chức xã hội giúp cho những người lớn tuổi đi lại, gặp gỡ nhau, giao tiếp với nhau, sinh hoạt chung với nhau thì và được chăm sóc sức khỏe tại những cái cơ sở đó. Thì cái hình thức đó là một cái hình thức tốt, nó cũng có tốn kém, nhưng mà nhìn chung lại nghiên cứu cho thấy rằng nếu làm đúng thì nó có lợi hơn là dịch có lợi, nghĩa là khiến cho giảm được cái số người phải nằm nhà dưỡng lão. Ở Mỹ có cái luật bảo vệ người lớn tuổi, ngăn cản sự bỏ rơi hay là ngược đãi người lớn tuổi. Thì ra là nói chung tóm lại thì những cái biện pháp kể trên về nhiều mặt trong nhiều thời gian có phạm vi rộng lớn sẽ giúp cho người lớn tuổi sống lâu, sống khỏe mạnh hơn, sống có ích và giảm cái chi phí về y tế.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất nhiều đã trò chuyện về cái bảo vệ sức khỏe cho người lớn tuổi trong chương trình Hỏi Đáp Y Học Thưởng Thức hôm nay ạ. Và chương trình đến đây cũng đã hết giờ. Xin cảm ơn bác sĩ Đức ạ.
Chào anh Tân Trương và xin kính chào quý vị thính giả.